Biết Đức Chúa Trời, chương 6, Ngài sẽ làm chứng. Hội chúng hát, nguyện vinh hiển thuộc về Cha, Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta thắc mắc điều gì vậy? Khen ngợi ba vị thần chăng? Không phải, ca ngợi một Đức Chúa Trời trong ba thân vị như lời một bài thánh ca. Đức Giê-hô-va, Chúa Cha, Thánh Linh và Chúa Con. Đức Chúa Trời ba ngôi nguyền nhiệm, ba ngôi hiệp một. Đây là Đức Chúa Trời mà Cơ Đốc nhân thờ phượng. Đức Giê-hô-va ba ngôi. Trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc nơi Đức Chúa Trời là huyền nhiệm về ba ngôi Trinitas được bày tỏ. Trinitas là từ gốc Latin có nghĩa là ba. Cơ Đốc giáo đặt nền trên giáo lý Trinitas, ba ngôi của Đức Chúa Trời. Chỉ vì tính mầu nhiệm mà người ta thường cho rằng giáo lý ba ngôi là mớ thần học lộn xộn mà chúng ta không cần có nó vẫn có thể sống vui vẻ. Thực tế dường như phản chiếu giả định này. Sách Kinh Cầu Nguyện của Giáo hội Anh Quốc quy định 13 dịp lễ hàng năm, trong đó bài tín điều Athanasius, bản tuyên xưng giáo lý cổ điển, phải được đọc thuộc lòng trong buổi thờ phượng chung. Nhưng ngày nay nó rất hiếm khi được sử dụng ngay cả trong một dịp lễ. Hàng giáo phẩm Giáo hội Anh giáo Anglican thông thường không bao giờ giảng về ba ngôi, có lẽ ngoại trừ Chúa Nhật ba ngôi. Các mục sư không theo Giáo hội Anh, không giữ ngày Chúa Nhật ba ngôi thì không bao giờ giảng về đề tài này cả. Có người thắc mắc không biết sứ đồ Giăng sẽ nói gì nếu ông phải nhận xét về thói quen của chúng ta. Vì theo ông, giáo lý ba ngôi là phần thiết yếu của phúc âm Cơ Đốc. Như chúng ta đã biết trong chương trước, ở phần mở đầu của sách, sứ đồ Giăng giới thiệu mầu nhiệm về hai thân vị riêng biệt trong ba ngôi hiệp một. Chắc chắn đây là cứu cánh sâu xa của thần học. Nhưng Giăng đưa chúng ta vào thẳng vấn đề. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là một thân vị có mối tương giao với Đức Chúa Trời, và chính bản thân ngôi lời là thần đời đời. Giăng tiếp tục cho chúng ta biết Ngài là con duy nhất của Cha. Giăng đặt mầu nhiệm về một Đức Chúa Trời trong hai thân vị ngay phần mở đầu của phúc âm, vì ông biết không ai hiểu mô tê gì về lời nói hay công việc của Chúa Giê-xu ở Nazareth cho đến khi người đó nắm được sự thật Chúa Giê-xu thật sự là con Đức Chúa Trời. Ngôi thứ ba. Nhưng đây không phải là tất cả những gì Giăng muốn chúng ta học biết về số nhiều của thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong đoạn kỹ thuật về lần nói chuyện cuối cùng của Chúa với các môn đồ, Giăng cho biết thế nào Chúa cứu thế hứa cho họ món quà là một đấng yên ủi khác sau khi Ngài giải thích rằng Ngài sắp đi chuẩn bị cho họ một chỗ trong nhà Cha Ngài. Giăng chương 14 câu 16. Lưu ý cụm từ này, nó mang đầy ý nghĩa. Nó ám chỉ một thân vị và cũng là một thân vị đặc biệt, một đấng yên ủi. Sự phong phú về ý niệm được nhận thấy từ nhiều từ ngữ trong các bản dịch khác nhau. Người cố vấn, người giúp đỡ, người biện hộ, một người kết bạn với các ngươi. Ý nghĩ khích lệ, nâng đỡ, trợ giúp, quan tâm và gánh lấy trách nhiệm vì phúc lợi của người khác, tất cả đều được chuyển tải qua từ ngữ này. Một đấng yên ủi khác. Phải, vì Chúa Giê-xu là đấng yên ủi đầu tiên của họ và nhiệm vụ của người mới đến là tiếp tục khía cạnh một vụ này. Cho nên, chúng ta chỉ có thể cảm kích mọi điều Chúa muốn nói khi Ngài nói về một đấng yên ủi khác. Khi chúng ta nhìn lại toàn bộ những gì chính mình Ngài đã làm trong tình yêu, sự chăm sóc, sự dạy bảo kiên nhẫn và sự chu cấp vì phúc lợi của các môn đồ trong suốt 3 năm một vụ riêng cho họ. Thật sự đấng Christ đang muốn nói, Ngài sẽ chăm sóc các ngươi theo cách ta đã chăm sóc các ngươi. Thật là một thân vị đặc biệt. Chúa chúng ta tiếp tục gọi tên đấng yên ủi mới. Ngài là thần lẽ thật, Đức Thánh Linh, Giăng chương 14 câu 17 và câu 26. Tên gọi này ám chỉ thần tính. Trong Cựu Ước, lời Đức Chúa Trời và thần linh Đức Chúa Trời là những hình ảnh tương đương. Lời Chúa là lời nói uy quyền của Ngài. Thần linh Chúa là hơi thở uy quyền của Ngài. Cả hai đều hàm chứa ý nghĩa về quyền năng, hành động của Ngài. Lời nói và hơi thở của Chúa xuất hiện với nhau trong công cuộc sáng tạo. Thần, hơi thở của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Và Đức Chúa Trời phán thì có. Sáng thế ký chương 1, câu 2 và tiếp theo. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va. Cả cơ bên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Thi Thiên 33, câu 6. Dặn cho chúng ta biết trong phần mở đầu rằng ngôi lời thiên thượng được nói đến ở đây là một thân vị. Chúa chúng ta cũng dạy dỗ tương tự, với ý nghĩa Thánh Linh cũng là một thân vị. Và ông xác nhận lời chứng của mình đối với thần tính của thần linh riêng biệt này bằng cách gọi Ngài là Thánh Linh, như cách ông nói về Cha Thánh sau này. Giăng chương 17, câu 11. Phúc âm Giăng cho thấy Đấng Christ liên hệ nhiệm vụ Thánh Linh với ý muốn và mục đích của Cha và Con. Một mặt, chính Cha là Đấng sẽ ban Thánh Linh xuống, cũng như chính Cha là Đấng đã sai Con đến. Xem Giăng chương 5, câu 23, vân vân. Chúa nói, Cha sẽ sai Thánh Linh đến trong danh Ta. Nghĩa là người thay mặt Đấng Christ làm theo ý muốn của Đấng Christ và hành động như người đại diện của Đấng Christ với thẩm quyền của Ngài. Chương 14, câu 26. Cũng như Chúa Giê-xu đã đến trong danh Cha. Chương 5, câu 43. Hành động như tác nhân của Cha, nói điều Cha muốn. Chương 12, câu 49. Làm công việc của Cha. Chương 10, câu 25. So sánh với chương 17, câu 12. Và làm chứng cho mọi người về Đấng mà Ngài đại diện cho. Thì Thánh Linh cũng đến trong danh Chúa Giê-xu, hành động trong thế gian như tác nhân và chứng nhân của Chúa Giê-xu. Thánh Linh bắt nguồn từ Bara, từ phía Cha. Chương 15, câu 26. Cũng như trước kia Con đến từ Bara, Cha. Chương 16, câu 27. Đã sai Con đời đời đến thế gian, bây giờ Cha triệu hồi Ngài về trong sự vinh hiển và sai Thánh Linh đến thay chỗ của Ngài. Nhưng đây chỉ là một cách nhìn vấn đề. Mặt khác, chính Con là người ban Thánh Linh từ Cha. Chương 15, câu 26. Như Cha đã sai Con vào thế gian thể nào, thì Con cũng sẽ sai Thánh Linh vào thế gian thể ấy. Chương 16, câu 7. Thánh Linh được Con cũng như Cha sai đến thế gian. Cho nên chúng ta có chuỗi quan hệ sau. Thứ nhất, Con lệ thuộc Cha, vì Con được Cha sai đến trong danh Cha. Thứ hai, Thánh Linh lệ thuộc Cha, vì Thánh Linh được Cha sai đến trong danh Con. Thứ ba, Thánh Linh lệ thuộc Con lẫn Cha, vì Ngài được Cha và Con sai đến. So sánh chương 20, câu 22. Ngài hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì thế Giăng ghi lại sự bày tỏ của Chúa chúng ta về mầu nhiệm ba ngôi, ba thân vị, nhưng chỉ một Đức Chúa Trời. Con làm theo ý muốn Cha và Thánh Linh làm theo ý Cha và Con. Điểm được nhấn mạnh ở đây là Thánh Linh, Đấng đến với các môn đồ của Chúa Giê-xu để ở với các ngươi đời đời. Chương 14, câu 16 sẽ đến để thực hiện một vụ của Đấng yên ủi thay cho Đấng Christ. Cho nên, nếu một vụ của Đấng Christ là quan trọng, thì một vụ của Đức Thánh Linh, Đấng yên ủi chắc chắn không thể kém quan trọng hơn. Nếu việc Đấng Christ làm quan trọng đối với Hội Thánh, thì việc Thánh Linh làm cũng phải quan trọng đối với Hội Thánh. Thành viên của ba ngôi bị bỏ quên. Nhưng nếu đọc lịch sử Hội Thánh hoặc nhìn vào Hội Thánh ngày nay, thì bạn sẽ không có cảm tưởng như vậy. Thật là giật mình khi thấy cách chúng ta đối với lời dạy của Kinh Thánh về ngôi thứ hai và thứ ba của ba ngôi. Thân vị và công tác của Đấng Christ đã và vẫn là đề tài gây tranh luận liên tục trong Hội Thánh. Còn thân vị và công tác của Đức Thánh Linh thì liên tiếp bị bỏ quên. Giáo lý về Đức Thánh Linh bị giáo lý Cơ Đốc giáo lãng quên. Dường như rất ít người quan tâm đến nó. Nhiều quyển sách rất hay viết về thân vị và công tác của Đấng Christ, nhưng số lượng sách nói về thân vị và công tác của Đức Thánh Linh đáng để cho chúng ta đọc hầu như có thể đếm trên một bàn tay. Cơ Đốc nhân biết rõ về công tác của Đấng Christ, cho dù họ có bất đồng về sự chết chuộc tội chính xác đòi hỏi điều gì, thì họ cũng biết rằng Ngài đã chuộc chúng ta bằng sự chết của Ngài. Thế nhưng, một Cơ Đốc nhân bình thường lại hoàn toàn mù tịch về công tác của Đức Thánh Linh. Một số người nói về Thánh Linh của Đấng Christ theo cách người ta nói về Thánh Linh của lễ Giáng sinh. một áp lực văn hóa mơ hồ dẫn đến sự thân thiện đầm ấm và lòng mộ đạo. Một số thiền nghĩ thánh linh tạo cảm hứng cho niềm xác tín đạo đức của người chưa tin như Gandhi hay thuyết thần bí thông thiên học Theosophical Mysticism của Rudolf Steiner là thuyết chủ trương tìm kiếm sự nhận biết trực tiếp từ Đức Chúa Trời thông qua việc suy gẫm, cầu nguyện, kiếp luân hồi, chứ không tìm kiếm kiến thức về Ngài. Nhưng có lẽ đa số không hề nghĩ gì về Đức Thánh Linh và không có ý niệm rõ ràng về công tác của Ngài. Những điều họ nghĩ chỉ nhằm mục đích thực tế như quan điểm của các môn đồ Phao-lô gặp tại Ê-phê-sô. Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 2. Thật là việc lạ thường khi người ta nhận là quan tâm rất nhiều về Đấng Christ nhưng lại biết và quan tâm rất ít về Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân nhận biết sự khác biệt nếu rốt cuộc chưa từng có sự nhập thể hay chuộc tội. Họ biết họ sẽ chết mất vì không có Chúa cứu thế. Nhưng nhiều cơ đốc nhân thật sự không biết sự khác biệt gì sẽ xảy đến nếu không có Đức Thánh Linh. Cho dù ở trong trường hợp đó thì họ hoặc hội thánh sẽ đau khổ mà không biết. Chắc chắn có điều gì sai trật ở đây. Làm sao chúng ta có thể biện hộ cho việc thờ ơ với một vụ của tác nhân được bổ nhiệm của Đấng Christ cách như vậy được? Chẳng phải đó là sự giả dối khi nói rằng chúng ta tôn kính Đấng Christ mà lại thờ ơ và vì thờ ơ nên cũng bất kính với Đấng mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta như người đại diện của Ngài, thay thế Ngài và nhân danh Ngài chăm sóc chúng ta sao? Lẽ nào chúng ta không nên quan tâm đến Đức Thánh Linh nhiều hơn mức chúng ta đang có sao? Tầm quan trọng của công tác Thánh Linh. Nhưng có phải công việc của Đức Thánh Linh thật sự quan trọng không? Phải, quan trọng. Sao? Nếu không có công việc của Đức Thánh Linh thì sẽ không có phúc âm, không có đức tin, không có hội thánh và không có cơ đốc giáo trên thế gian này. Trước hết, không có Thánh Linh thì không có phúc âm và không có tân ước. Khi Đấng Christ về trời, Ngài giao sự nghiệp lại cho các môn đồ. Ngài khiến họ phải chịu trách nhiệm về việc đi ra môn đệ hóa các dân tộc. Ngài phán với họ trên phòng cao, các ngươi sẽ làm chứng. Giăng chương 15, câu 27. Các ngươi sẽ làm chứng về ta cho đến cùng trái đất. Là lời chia tay với các môn đồ tại núi Olive trước khi Ngài lên trời. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Đó là nhiệm vụ được giao cho họ. Nhưng họ phải làm chứng như thế nào? Họ chưa bao giờ là học trò ngoan. Trong suốt thời gian chức vụ của Ngài trên đất, họ liên tục không hiểu Đấng Christ và không hiểu điều Ngài dạy dỗ. Làm thế nào Ngài có thể mong đợi họ làm tốt hơn khi Ngài đã ra đi? Há không phải là điều gần như chắc chắn rằng với ý muốn tốt đẹp nhất, họ sẽ sớm pha trộn lẽ thật của phúc âm với đống nhận thức sai lệch đầy thiện chí, và lời chứng của họ sẽ nhanh chóng biến thành mớ lộn xộn méo mó, lệch lạc và không thể cứu chữa sao? Câu trả lời là không, vì Đấng Christ đã ban cho họ Đức Thánh Linh để dạy họ mọi lẽ thật và giữ họ khỏi mọi sai lạc, để nhắc họ những điều họ đã được dạy dỗ và tỏ cho họ biết những điều còn lại mà Chúa muốn họ biết. Đấng yên ủi sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng chương 14, câu 26. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe. Tức là Ngài sẽ cho họ biết mọi điều Đấng Christ bảo Ngài nói với họ, cũng như Đấng Christ tỏ cho họ biết mọi điều Cha bảo Ngài phải nói với họ. Xem Giăng chương 12, từ câu 49 đến câu 50, chương 17, câu 8 và câu 14, và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Giăng chương 16, từ câu 12 đến câu 14. Bằng cách này, Ngài sẽ làm chứng về ta, cho các ngươi, các môn đồ của ta là những người được ta ban Đức Thánh Linh và được trang bị và ban quyền năng bởi lời chứng của Ngài. Các ngươi cũng phải làm chứng. Chương 15, từ câu 26 đến câu 27. Lời hứa đó là được Thánh Linh dạy dỗ, các môn đồ đầu tiên này được ban năng quyền để nói như những phát ngôn viên của Đấng Christ, để rồi như các tiên tri cựu ước có thể giới thiệu bài giảng của họ bằng câu Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì các sứ đồ thời Tân Ước với lẽ thật tương tự bằng văn nói hay văn viết cũng có thể giới thiệu lời dạy của họ là Đức Chúa Giê-xu Christ phán. Và điều đó đã xảy ra. Thánh Linh đến trên các môn đồ và làm chứng cho họ về Đấng Christ và sự cứu rỗi của Ngài y như lời đã hứa. Nói về sự vinh hiển của sự cứu rỗi, điều Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Phao-lô viết, Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh. Chúng ta không nhận lấy linh của thế gian, mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng tôi truyền đạt điều này, có thể ông thêm vào và viết ra, không nhờ những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, từ câu 9 đến câu 13. Thánh Linh làm chứng cho các sứ đồ bằng cách bày tỏ cho họ mọi lẽ thật và tạo cảm hứng để họ truyền đạt lại lẽ thật cách hoàn toàn trung thực. Từ đó phúc âm rồi có Tân Ước. Nhưng thế giới sẽ không có cả hai nếu không có Đức Thánh Linh. Không phải chỉ có thế. Thứ nhì, không có Đức Thánh Linh thì sẽ không có đức tin và không có sự tái sinh. Nói tóm lại là không có cơ đốc nhân. Ánh sáng phúc âm chiếu rọi, nhưng Chúa của đời này đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4, câu 4. Mà người mù thì không đáp ứng với kích thích của ánh sáng. Chúa Giê-xu đã nói với Ni-cô-đem, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng chương 3, câu 3, so sánh câu 5. Với tư cách cá nhân và thay cho các môn đồ, nói với Ni-cô-đem và với toàn thể những người có tôn giáo chưa được tái sinh mà trong đó có ông, Chúa Giê-xu tiếp tục giải thích rằng hậu quả tất yếu của việc không được tái sinh là lòng vô tín. Các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của ta. Câu 11. Phúc âm không mang đến nhận thức về tội lỗi trong con người họ, lòng vô tín giữ họ quá chặt. Vậy thì tiếp theo là gì? Chúng ta có nên kết luận rằng rao giảng phúc âm là lãng phí thời gian và xem truyền giảng là việc làm không có hy vọng thành công, thấy trước là thất bại không? Không, vì Thánh Linh ở với hội thánh để làm chứng về Đấng Christ. Đối với các sứ đồ, Ngài làm chứng bằng cách mặc khải và linh cảm như chúng ta đã thấy. Còn chúng ta từ đó đến nay, Ngài làm chứng bằng cách soi sáng, mở mắt bị mù, phục hồi thị lực thuộc linh, khiến tội nhân nhìn thấy phúc âm thật sự là lẽ thật của Đức Chúa Trời và Kinh Thánh thật là lời Đức Chúa Trời. Còn Đấng Christ thật sự là con Đức Chúa Trời. Chúa hứa khi Ngài Thánh Linh đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Giăng chương 16 câu 8. Chúng ta không nên cho rằng mình có thể chứng minh lẽ thật cơ đốc giáo bằng lập luận riêng. Không ai có thể làm việc đó ngoại trừ Đức Thánh Linh. Bởi quyền năng của chính Ngài trong việc đổi mới tấm lòng mù lòa, chính quyền tối thượng của Thánh Linh Đấng Christ thuyết phục lương tâm con người về lẽ thật của phúc âm Đấng Christ và chứng nhân cho Đấng Christ phải học cách đặt hy vọng thành công trên sự bày tỏ lẽ thật đầy quyền năng của Thánh Linh, chứ không phải trên sự trình bày lẽ thật khôn khéo của con người. Phao-lô vạch ra con đường ở đây. Khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là không sáng mà rao giảng cho anh em. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chế lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Và vì Thánh Linh làm chứng theo cách này, nên con người đến với đức tin khi phúc âm được rao giảng. Nhưng nếu không có Thánh Linh thì trên đời này không có cơ đốc nhân. Đáp ứng đúng mức của chúng ta. Chúng ta có tôn vinh Thánh Linh bằng cách thừa nhận và tin cậy công việc của Ngài không? Hay chúng ta coi thường Ngài bằng cách lờ đi và do đó bất kính đối với Ngài, không chỉ Ngài mà cả Chúa là đấng sai Ngài đến? Trong đức tin, chúng ta có thừa nhận thẩm quyền của Kinh Thánh, Cựu Ước mang tính tiên tri và Tân Ước thời các sứ đồ mà Ngài đã linh cảm không? Chúng ta có đọc và nghe lời Chúa với lòng tôn kính và sự tiếp nhận đáng phải có không? Nếu không là chúng ta bêu xấu Đức Thánh Linh. Trong đời sống, chúng ta có sử dụng thẩm quyền của Kinh Thánh và sống theo Kinh Thánh cho dù người khác có thể nói ngược lại, thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời không thể không chính xác, và thừa nhận điều Ngài phán là điều Ngài muốn và sẽ thực hiện không? Nếu không, chúng ta sỉ nhục Đức Thánh Linh đấng ban Kinh Thánh cho chúng ta. Trong lời chứng, chúng ta có nhớ rằng chỉ một mình Đức Thánh Linh qua lời chứng của Ngài có thể xác nhận lời chứng của chúng ta không? Chúng ta có mong đợi Ngài làm điều đó, tin cậy Ngài làm điều đó và chứng tỏ lòng tin đó bằng cách tránh những mưu mẹo từ sự khôn khéo của con người không? Nếu không thì chúng ta bôi nhọ Đức Thánh Linh. Chúng ta có tự hỏi phải chăng sự cằn cỗi trong đời sống hội thánh hiện nay là sự đoán phạt của Chúa vì chúng ta không tôn kính Đức Thánh Linh không? Và nếu như vậy thì chúng ta có hy vọng gì về việc cắt bỏ sự đoán phạt cho đến khi chúng ta học biết tôn kính Đức Thánh Linh trong suy nghĩ, trong sự cầu nguyện và trong thói quen? Ngài sẽ làm chứng. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.